Huyền Thiên, chương 670, thân phận Tiêu Thiên bại lộ, gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân. Dương Thiên Lôi vừa cười vừa nói, đồng thời từng đạo quang mang từ mi tâm hắn lóe ra, đi tới trước mặt mấy người Hạ Quân Trúc và Kỳ Tiêu Lam. Đây là nhuyễn giáp và đan dược của các ngươi, đã rèn thành công. Hơn nữa hoàn toàn nắm trong tay, lấy tu vi của các ngươi, hẳn là có thể thành công vượt qua đại thiên kiếp. Mặc vào xem có vấn đề gì không? Ngươi luyện chế, mẫu thân Trần Thiến cảm ứng khí tức từ những bộ nhuyễn giáp trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ, hỏi. Đúng vậy, bá mẫu, công phu luyện khí, luyện đan của Thiên Lôi tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi còn chưa nói, Chu Giác Thuần liền hưng phấn đáp thay, vừa nói đã bước ra tiên huyết, bắt đầu rèn luyện nhuyễn giáp, đan dược thì trực tiếp thu lại. Tiểu Lam, chính thái có tới hay không? Kim huynh đệ còn có một ngày nữa mới tới. Kỳ Tiêu Lam nói, à, nhuyễn giáp và đan dược của hắn, người trước bảo tồn thay hắn, chờ hắn tới thì đưa ra. Ầm ầm ầm, sau một lát trong đại sảnh phát ra từng tiếng nổ, đủ loại quang mang rực rỡ tràn ngập. Mọi người đều vội vàng đem áo giáp của mình luyện hóa. Thế nhưng, tuy rằng mọi người sớm đã tại lúc lịch lãm trong mộng huyễn tinh nới ra thuộc tính cùng với đặc điểm của mình. Đồng thời cảm thụ được Dương Thiên Lôi luyện chế nhuyễn giáp cường đại, nhưng giờ khắc này, khi thần niệm của bọn hắn dung nhập trong nhuyễn giáp, vẫn chấn động kinh hãi trợn trừng mắt. Thời không pháp tắc 9 lần của một ngày là một năm. Vô số trận pháp, phòng ngự, công kích, phụ trợ. Vô cùng huyền ảo, chỉ cần những trận pháp cường đại này đã không thể tưởng tượng, nhưng càng không ngờ được là tác dụng của chúng dĩ nhiên ẩn chứa vô số tam thiên đại đạo. Cái này phải hao phí bao nhiêu quáng mạch chân quý thần niệm cùng với thời gian mới hoàn thành được. Những nhuyễn giáp này chỉ là công cụ để các ngươi vượt qua đại thiên kiếp. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta không hy vọng các ngươi sử dụng. Bất luận cái pháp bảo, đan dược gì, theo ý ta đều là đồ vật trở ngại tu luyện giả đề thăng. Càng là ỷ lại, đối với bản thân càng bất lợi. Đương nhiên, ta nói là lúc đối địch, thời không pháp tắc là tùy thời có thể sử dụng, hơn nữa trong đó ẩn chứa trận pháp, các ngươi cũng có thể chậm rãi lĩnh ngộ. Tốt nhất là bản thân nắm giữ, mà không phải dựa vào pháp bảo phát ra. Ánh mắt Dương Thiên Lôi đảo qua mọi người, nhẹ giọng nói. Đại thiên kiếp các ngươi phải thành công. Các ngươi chết không, nhưng phụ nhuyễn giáp của ta sẽ không để các ngươi được yên. Dương Thiên Lôi chợt đùa giỡn nói. Tốt rồi, ta phải đi đây. Dương Thiên Lôi nói xong, đem Tiểu Bạch trên người kéo xuống, ném cho Trương Tử Hàm, nói. Tiểu Bạch không được gây sự, không được nghịch ngợm, lại càng không được chạy đi linh tinh, phải nghe lời các tỷ tỷ, biết không? Biết rồi, ca ca. Tiểu Bạch ôm cổ Trương Tử Hàm, làm mặt quỷ với Dương Thiên Lôi, nũng nịu nói. Chờ một chút Thiên Lôi, Kỳ Tiêu Đao bọn họ có thể đã đi Nguyên Thủy Tinh Vực. Kỳ Tiêu Lam bỗng nhiên nhíu mày nói. Không quan hệ, bọn họ có thể tìm được Thủy Nguyên Tinh, đó là bản lĩnh của bọn họ. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói. Đúng rồi, ra ra ngươi hẳn là sắp trở về đi sao? Thần khớp chi môn mở ra, sự tình lớn như vậy ta tin tưởng lão nhân ra hắn hẳn là không thể không biết chứ. Ừm, khẳng định sẽ trở lại. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, bằng không ta có lẽ không nhịn được nữa. Dương Thiên Lôi nói xong quay về phía mọi người ôm quyền, lại quay ra cung kính hành lễ với mẫu thân Trần Thiến, trực tiếp xé rách hư không. Sau khi Dương Thiên Lôi rời khỏi, mọi người cũng không có rời khỏi Trần gia, mà là dưới an bài của mẫu thân Trần Thiến đều tự khởi động thời không pháp tắc, bắt đầu bế quan luyện hóa nhuyễn giáp. Còn rèn luyện đan dược Dương Thiên Lôi luyện chế cho bọn hắn. Ngày thứ hai Kim Chính Thái đến sau, cũng bắt đầu bế quan. Chuyện tiên hiệp, 10 ngày, 90 năm, mọi người rốt cục rèn luyện hoàn tất. Đồng thời cùng nhau đến một địa phương vắng vẻ không người, trước sau dẫn động đại thiên kiếp. Hạ Quân Trúc thực lực mạnh nhất là người đầu tiên dẫn động. Do đó tụ tập cùng nhau dẫn động đại thiên kiếp có thể cho mọi người có thêm lĩnh ngộ đối với đại thiên kiếp. Dương Thiên Lôi sau khi bước vào hỗn loạn không gian, trực tiếp phi hành nghìn dặm mới thôi động liên hệ cùng sư phụ Võ Thanh để hắn trực tiếp khởi động thiên môn. Không đến nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi liền trở lại hạch tâm sa mạc. Sau khi cùng Võ Thanh thương lượng xong, hai người trực tiếp xé rách hư không, đi tới Ma Vân Thành. Bất quá sau khi đến đó, cũng không rời khỏi không gian hỗn loạn, mà là để Võ Thanh trực tiếp liên hệ với Võ Viễn Sơn. Kế tiếp Võ Viễn Sơn gõ cửa phòng của Dương Thiên Lôi, khi Lan Lan đi ra nói Dương Thiên Lôi đang bế quan, Võ Viễn Sơn trực tiếp truyền âm nói với nàng. Chủ nhân ngươi trở lại, bảo ngươi lại đi lấy rượu. Thế là lại trình diễn một màn thay đổi người, đem Võ Thanh và Lan Lan cùng thu vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, Dương Thiên Lôi biến thành Lan Lan đi lấy rượu thành công trở lại phòng của mình. Hảo tiểu tử quả nhiên đang giám thị ngươi. Thần niệm cường hãn của Võ Thanh không chút tiếng động ẩn nấp trong hư không. Là người của Trảm Ma Tông đi sao? Dương Thiên Lôi hỏi, không sai, là Tiếu Biệt Hận, con trai thứ ba của Tiếu Thượng. Võ Thanh nói, được rồi, sư phụ, đừng phẫn nộ, thiên giai cao thủ tuy rằng có thể độ hóa, nhưng nếu phản kháng, khẳng định sẽ tạo ra động tĩnh lớn, đả thảo kinh xà, được không bù nổi mất. Đợi đến tiên cảnh không gian lại ra tay cũng không muộn. Dương Thiên Lôi nói xong liền trực tiếp chặt đứt liên hệ với Võ Thanh, cũng đem liên hệ giữa Võ Thanh và ngoại giới chặt đứt. Tuy rằng cùng Võ Thanh tiếp xúc chưa nhiều thế nhưng Dương Thiên Lôi hiểu tính cách của lão nhân này. Chính theo như lời hắn, suốt đời quang minh lỗi lạc nhưng cũng vì thế mà dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Nếu như Võ Thanh lại phát hiện chuyện gì không thể nhẫn nhịn được mà nói, sẽ phá hỏng cả hành động lần này. Bạch Hồn Tinh, Võ Hồn Điện, Tổng Bộ Bạch Hồn Đường. Trong cung điện thật lớn, một lão giả sắc mặt âm trầm, ngồi ngay ngắn tại chủ vị, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng đến cực điểm. Lão giả này dĩ nhiên là chân thần cảnh thiên giai cao thủ. Mà đường chủ Bạch Hồn Đường thì quỳ rạp xuống đất cả người run rẩy. Cứ nói đúng sự thật, ai cho ngươi làm như vậy, bằng không bản xứ sẽ đem tất cả thành viên trong gia tộc ngươi luyện thành nhân tính khôi lỗi. Lão giả nhìn chằm chằm đường chủ Bạch Hồn Đường, vô cùng hung ác nói. Cách Trương,